đứng không thể ngóc đầu lên vì mọi người xa lánh.
Mọi người đã xa lánh, không ai gần, không ai giúp đỡ. Thế cho nên việc gì cũng sự nghiệp họ thành công. Có những cái đoạn này thì dễ hiểu qua mấy chữ.
Là do tham danh lợi, chê người từ tật đố sân hận mà ra.
Tự tán người ta. Thế nào gọi là tự tán xem mình? Người ta là chê người. Thì ở đây nói bất luận hoàn cảnh nào, có những hoàn cảnh thế nào, xúi người tự tán thì là xui người ta khác. Ví dụ như cô A xui cô B, khen cô A chê cô C, hay là cô A xui cô B, tự khen cô B rồi lại chê cô C. Thế là như thế nó có hai hoàn cảnh. Thì bất luận hoàn cảnh nào trong hai việc này, hễ cái người thọ sai ấy, mà nghe lời thì Bồ Tát phạm. Mà phạm đây là phạm trọng tội, chứ không phải phạm tội nhỏ thường.
Danh văn thừa coi tội khen mình chỉ là ác thiết, chê người tội đoạn tức là hàng thứ ba trong các tội nặng.
Chuyện ác thuyết tức là cái tội nhẹ, cũng như chúng mình tội ác tái, tội đồ cắt la thì thuộc về tội nhẹ. Thế còn chê người ấy, thì tội nặng hơn, tức là vào hàng thứ ba. Con biết là tội gì rồi chứ? Bởi vì ở đây có các em nhỏ, cho nên đây của Bồ Tát Pháp Sư Ngài cũng không gọi tên, không gọi tên tội.
Bồ Tát thừa do việc gì vọng tình làm tổn thất chúng sanh là tội rất nặng.
Tức là tùy cái vọng tâm của mình, tùy cái tham sân si của mình, vâng theo cái vọng tâm của mình để mà làm tổn thất cho chúng sanh. Bồ Tát thì phải quên mình vì người, lo lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ lại vâng theo cái vọng tâm của mình mà làm tổn hại người khác, thế là ngược với cái tôn chỉ của ta, cho nên tội nặng.
Thì ở trong xã hội có đứng vững hay không chính do khả năng của mình.
Là bởi vì những người sống ở ngoài đời, người ta rất cần cái danh giá. Nếu mà bị hủy nhục thì người ta có bị những cái việc làm ăn rất khó khăn, bởi vì mất cái sự tin cậy của mọi người, làm nghề gì cũng khó. Thế cho nên ở đây nói nếu người ta đứng vững được là do cái khả năng, cái tài năng của người ta, thì mình rèm mình chê, bất quá chỉ bị cái ảnh hưởng thôi. Những cái lời nói của mình, theo như ở đây có chỗ này thì nói thế, chứ có chỗ khác thì nói rằng cái lời nói có rèm pha có thể khiến cho người ta tan nhà cửa, quân gia bại sản. Cái lời Pháp Sư nói là ví dụ như người ta làm cô giáo thì người ta vẫn cứ là cô giáo, thì học trò nghe cái lời hủy nhục thì có tin chăng nữa thì người ta chỉ mất cái danh giá, cái dạy học nó cũng khó khăn chứ không phải không. Thế nhưng mà cái địa vị của người ta thì nó cũng không mất. Cho nên đây nói là khen chê là ảnh hưởng ở bên ngoài, cũng không, cái người bị những cái này cũng khó đứng vững, thì là cái tài năng của người ta, chúng ta có thể đứng vững được. Cái tài năng là cái phúc đức của mỗi người, nhưng mà bị những các cái lời khen chỉ, những cái lời chê hủy, người ta mất cái tin kính của mọi người thì làm việc dĩ nhiên là nó phải có gặp nhiều cái khó khăn. Mà nếu người ta có tài năng, có phúc đức thì người ta vẫn đứng vững, mà cái người hủy chi kia tự chuốc lấy cái tội vật thân. Cái tội này là tánh tội, nghĩa là tự nó là ác tiếp.
Là giá đới vì Phật đề phòng những tai nạn có thể đưa người đến tán thân bạc sản.
Là giá đới, tức là Phật đặt ra cái giới này để tránh những cái tai hại về sau, cho nên gọi là giá. Giá tức là để ngăn, bởi vì một lời nói của mình khiến cho người ta tán thân bại sản. Có người phải tự tử về lời nói, có người bởi vì làm ăn buôn bán mà mất cái tín nhiệm thì bị gọi là bại sản, nghĩa là tiền của tan rã. Tán đây là đem chung cái thân của mình đi. Vừa mới sinh ra đã mù sẵn rồi, mắt nó mù sẵn từ trong bụng, bị cái chướng, hoặc là thân thì nó bệnh hoạn, hoặc là tâm mà nó có mọc ở chuyện nọ chuyện kia để cho mình không thể tu được. Đó là những cái chướng nó có mọc lên. Tiếp thế là ở đây nêu hai câu chuyện. Một câu chuyện tội báo của việc chê người, với một câu chuyện tội báo của việc xem mình, để răn dạy đại chúng. Bảo giới xin đọc tiếp.
Tám tuyệt đối phải có bốn tám.
Tại cái danh lợi nó chói mình, hay chính tại tự mình cứ ưa thích nó và bám lấy nó, thế cho nên cái xiềng xích này chính tại mình, tự mình buộc. Chứ thực ra cái danh cái lợi nó là cái hư vọng, nó đâu có nắm bắt được mình. Nhưng mà chúng ta thì cứ ưa thích, cho nên nói danh lợi là xiềng xích để cho biết sợ mà tránh. Tiếp.
Không đắm nhiễm các vui thế gian.
Trái với thế gian. Tại sao lại phải trái với thế gian? Con giảng là trái với thế gian. Thật ra thì con định nói thế nào con nói cho rõ nghĩa. Cái ngu si của người thế gian, người thế gian ngu si không biết, chứ không phải là Bồ Tát muốn trái với thế gian. Mà đây là Bồ Tát là người giác tỉnh, không có cái mê muội như người thế gian. Cho nên Bồ Tát biết chính cái thân này đã là hư vọng, sáu trần cũng hư vọng, thế mà đắm nhiễm vào để đến nỗi còn tạo nghiệp, để còn mua được cái xiềng xích luân hồi vào thân. Cho nên Bồ Tát giác tỉnh, còn người thế gian thì lầm mê cứ đâm đầu vào, còn Bồ Tát thì giác tỉnh, tự cởi gỡ ra khỏi những cái ràng buộc này. Con nói tiếp.
Không ái tiếc thân mạng vốn là.
Bồ Tát là một hữu tình đã giác tỉnh. Mà giác tỉnh cái gì? Giác tỉnh bốn cái việc này. Vậy chúng ta hãy tự xét lại mình. Nếu mình thoát ly được bốn cái việc này thì chúng ta cũng dự hàng Bồ Tát. Nghĩa là một con người đã giác tỉnh. Nếu chúng ta còn vướng mắc bốn cái thứ này thì tức là chúng ta chưa ra ngoài cái vòng luân hồi. Còn này tiếp, tính thì nó giống như cái vua nịnh hay làm sao. Cái vị có ân đức với mình nhưng mà người ta có lỗi thì mình phải thế nào? Vì là người có ân với mình thì mình cứ khen, trước mặt mình cứ khen, cứ chữ cái gì cũng bảo phải. Có nên thế không? Thế con thấy vậy thì làm thế nào? Phải thành thật. Bởi vì mình mong, chính bởi vì các bậc có ân đức với mình thì mình phải cần mong cho các ngài được cái sự an vui. Ví dụ như cha mẹ, cha mẹ mà hay sát sanh hay ăn thịt, ăn cá hay sao xanh, thì người con phải làm sao? Chứ không nên là kiếm những, mua những con cá thật tươi, những con gà thật mập về để nấu cơm cho bố mẹ hài lòng, thì cái đó không được. Thấy cha mẹ có cái chỗ hiện tại thì được phước, vì có phước cho nên có lộc, có cá, có gà để ăn. Nhưng mà phải biết thì cái này tạo tội rồi kiếp sau rồi đi đâu. Cho nên mình là người có học học Phật, tin lý nhân quả, phải tận tình khuyên bố mẹ và phải nói thật cái nguy hiểm của sự ăn thịt và sát sanh. Làm thế nào cho bố mẹ tỉnh ra, giữ được tam quy ngũ giới, đó là ít nhất. Còn nếu hơn nữa phải khuyên cha mẹ niệm Phật cầu vãng sanh, mở cái đường lối giải thoát. Thế cho nên đây nó đi dặn chúng ta, đối với các bậc có ân đức, không có nên thương định, mà mình phải thành thật mong cái sự lợi ích lâu dài cho các ngài. Phật cấm biệt nhân ngã giữa mình và người là thế nào? Cấm là cấm những cái kẻ phân biệt nhân ngã, còn chấp ta chấp người, cho nên mới khen mình như trên người khác. Đó là cấm những người phân biệt nhân ngã, những người tranh giành hơn thua, những người mưu cầu danh lợi. Đấy, những người ấy thì Phật mới cấm. Còn các Bồ Tát thì sao? Anh giảng cái câu cuối cùng, Đức Phật đặt ra giáo lý nhị thừa, rồi lại bài xích nhị thừa. Thế là đầu đuôi thế này. Thế đây Đức Phật làm sao đặt ra giáo lý nhị thừa, rồi trở lại bài xích, thế là đầu đuôi thế nào? Vì thế Đức Phật đặt ra giáo lý tiểu thừa, đã dạy các vị tu chính A-la-hán cho đến được Niết Bàn. Thế các ngài tu chứng được A-la-hán rồi các ngài nhập Niết Bàn thì Phật lại bảo không được, phải tiến lên tu thêm để chứng quả vị Phật theo thì mới được. Thế là Phật mới bảo nếu mà bây giờ chứng A-la-hán rồi không hồi tâm tu Bồ-Tát hạnh để thành Phật thì gọi là người ác. Như sáng hôm nay sư cô vợ giới vừa mới giảng ở chúng nghe này, các vị tu chứng toàn ra khỏi luân hồi rồi nhập Niết Bàn, không độ chúng sanh, không dạy cho chúng sanh nó tu. Thế cho nên Phật gọi các vị là ác. Phật gọi là ác tức là Phật bái xích. Thế cho nên Phật, chính Phật đặt ra giáo lý tiểu thừa, thế người ta tu xong rồi Phật lại bảo nếu mà dừng lại không tiến lên nữa thì là ác. Thế là Phật bài xích. Nhưng bài xích đây không phải vì ghét bỏ, không phải vì nói xấu để chê bai, mà Phật bài xích để biết rằng mình chưa đủ, phải tiến lên tu nữa. Phật đốc thúc để cho các vị tiến lên, chứ không phải là có cái tâm ngã kiến phàm phu. Ngã kiến là thấy có ta, thấy có người, thì những phàm phu chấp cái thân ta đối lập với thân mọi người, cho nên mới có cái thói khen mình, chê người. Còn ở đây Phật có chê chính là vì Phật thương xót, muốn cho mình tiến lên. Cũng như cha mẹ thấy con có những lỗi lầm thì thẳng thắn vạch bày, có khi phải đánh mắng, cấm đoán để bắt buộc cái đứa con trở nên một người hay. Đó là cái tình thương, cái lòng từ bi.
Mà thầy, trên có thế nào là pháp tràng?
Chữ pháp tràng, tràng là dài. Pháp tràng là Bồ Tát vì đại nguyện nêu cao pháp tràng mà lớn tiếng phân biệt chánh tà. Cái chữ pháp tràng như chúng mình cứ gọi là cái phướn. Ngày xưa những nơi nào mà nói pháp thì người ta cứ treo cái phướn, cũng như bây giờ chúng mình treo cờ thì ngày xưa treo cái phướn. Cái phướn nó dài, cho nên cái chữ tràng, tràng nghĩa là dài, tức là nêu một cái lá phướn dài, là nêu cái nơi giảng kinh nói pháp. Thế ở đây nói nêu cao pháp tràng, tức là muốn nêu cao cái lợi ích của Phật pháp để cho mọi người nghe thấy, trông thấy mà tuân theo.